Chương 4 Pháp tự tứ. 1. Á Pháp. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, bấy giờ số đông tỳ kheo ở một chỗ an cư, cùng nhau bàn nói. Chúng ta, nếu cùng nhau nói năng, hoặc đưa đến sự thêm bớt, nên cùng nhau lập quy chế. Chớ nên có những lời lẽ gì với nhau. Nếu ai khất thực về trước thì lau quét, rưới nước chỗ dọn ăn, lấy nước đầy bình, đem khăn lau tay, lau chân ra, trải các tọa cụ, để đồ đựng thức ăn dư, lường thức ăn, có dư thì sớt bớt để vào đó. Người nào ăn thiếu lấy đó mà ăn, ăn rồi theo thứ tự dọn dẹp. Nếu một mình không thể làm được thì ra dấu nhờ bạn cùng làm. An cư như vậy được sống an lạc, không có cái họa phải quấy, thêm bớt. Luận bàn như vậy rồi, liền bèn thực hiện. An cư xong, thường pháp của chư Phật một năm có hai lần hội họp. Khi đến chỗ Phật, các tỳ kheo đầu mặt đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật an ủi hỏi: Các thầy an cư hòa hợp, khất thực không thiếu, trên đường đi không nhọc mệt chứ? Bạch Thí Tôn: Chúng con an cư hòa hợp, khất thực không thiếu, trên đường đi không nhọc mệt. Đức Phật lại hỏi: Các thầy an cư bằng cách nào được hòa hợp? Các tỳ kheo liền trả lời đầy đủ như trên. Đức Phật bằng mọi cách quở trách: Các thầy ngu si, như oan gia ở với nhau, làm sao mà được hòa hợp an lạc? Ta đã dùng vô số phương tiện dạy các thầy chung sống, cần phải nhắc nhở nhau, xây dựng, giác ngộ cho nhau, để làm tròn đạo nghiệp. Tại sao nay các thầy lại thực hành pháp câm? Từ nay, nếu lập cái pháp không cùng nói năng với nhau, thì phạm tội đột kiết la. 2. Vấn thính. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo thường thường phạm tội. Các tỳ kheo dùng lời Phật dạy cùng nhau khuyên răng, nói: Các thầy thường thường phạm tội, nên tự thấy lỗi mà tu cải hối, chớ để ô nhiễm phạm hạnh, tự để lại cái khổ lớn cho mình, phụ lòng tin của tín thí, rốt cuộc không được gì. Nhóm 6 tỳ kheo không tự cải lỗi, trở lại vu khống, nói các tỳ kheo trưởng lão phạm các tội. Các ngài nghe rồi xấu hổ, đến chỗ Phật bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo: Thật sự các ông có như vậy không? Bạch Đức Thí Tôn: Có. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: Nếu có tỳ kheo phạm tội, trước nên hỏi: Tôi muốn khuyên thầy, thầy có cho phép tôi hay không? Vị ấy nói: Cho phép thì khuyên, không cho phép thì thôi. Nếu không cho phép thì phạm đột kiết la. Thời gian sau, nhóm 6 tỳ kheo phạm tội, bèn hỏi ngược lại tỳ kheo trưởng lão: Tôi muốn khuyên thầy, thầy có cho phép tôi hay không? Vị kia khởi ý niệm: Phật chí không được không cho phép, bèn nói: Tùy ý thầy cứ nói. Nhóm 6 tỳ kheo lại nói: Nếu tùy ý tôi nói thì nghe tôi nói. Tội gì? Nói khi nào? Nói chỗ nào? Vị kia nghe nói những lời này, bèn đi theo sau, không dám rời xa. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật lại hỏi nhóm 6 tỳ kheo: Thật sự các ông có như vậy không? Thật như vậy, bạch Thí Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Nếu thành tựu năm pháp, không nên hỏi, xin phép nói tội. Không xấu hổ, ngu si, ít nghe, tự mình không biết pháp, cẩu thả, trình bày việc ác của người. Nếu có xấu hổ, nghe nhiều, trí tuệ, tự mình biết pháp, thật sự muốn khiến cho người xa lìa tội ác, mới nên vấn thính. Hỏi xin được nghe, nói tội. Lại có năm pháp không nên hỏi, cho phép nói tội: làm theo ái, nhuế, giận, bố, sợ, si, không biết đúng lúc hay không đúng lúc. Ngược lại trên thì nên hỏi, cho phép nói tội. Nếu thành tựu năm ác pháp mà hỏi, không nên kính cẩn cho phép nói tội. Nếu thành tựu năm thiện pháp mà hỏi, nên kính cẩn cho phép nói tội. Khi ấy, các tỳ kheo nghị bàn như sau. Như Đức Thế Tôn dạy, nên cho phép hỏi, không nên cho phép hỏi. Nên kính cẩn cho phép, không nên kính cẩn cho phép. Chỉ có La Hán sau đó mới nên hỏi. Chúng ta làm sao được phép làm điều này? Các tỳ kheo bạch Phật, nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo. Thật sự các thầy có nghị bàn như vậy không? Bạch Thế Tôn có. Đức Phật bảo các tỳ kheo, từ nay do 10 điều lợi, vì các tỳ kheo làm pháp tự tứ, nên yêu cầu tăng tự tứ nói tội. Xin các đại đức, nếu thấy tội của tôi, hoặc nghe tội của tôi, hoặc nghi tội của tôi, rủ lòng thương tự tứ nói, tôi thấy tội sẽ sám hối. Nói như vậy 3 lần. 3. Pháp thức tự tứ. Một nhỏ. Bấy giờ các tỳ kheo khởi ý niệm. Đức Thế Tôn dạy chúng ta tự tứ, nên cùng nhau phụng hành. Bèn ngày nào cũng tự tứ, hoặc 2 ngày, 3 ngày, cho đến 5 ngày, 1 lần tự tứ. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy, nên ngày cuối cùng của 3 tháng hạ tự tứ. Các tỳ kheo bèn đối trước tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, tự tứ. Hoặc đối trước bạch y, ngoại đạo, cuồng tâm, loạn tâm, bệnh hoại tâm, người bị cử, diệt tẩn, dị kiến, để tự tứ. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên tự tứ như vậy, nên tự tứ trong chúng tỳ kheo như pháp. Có các tỳ kheo ngồi trên giường tự tứ. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy. Các tỳ kheo tự tứ ở dưới đất, nhớp y phục, bạch Phật, Phật dạy, nên sửa soạn nơi đất cho sạch sẽ, trải cỏ lên trên, tự tứ. Nhóm 6 tỳ kheo nói, đến phiên tôi sẽ xuống đất. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy. Trước hết, 1 tỳ kheo xướng. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nay đến giờ tự tứ của chư Tăng, Tăng nên hòa hợp để tự tứ. Đây là lời tác bạch. Sau đó, tất cả đều xuống đất quỳ gối tự tứ. Các tỳ kheo tự tứ chưa xong, thượng tọa già bệnh, không thể quỳ lâu. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép tự tứ, rồi trở lại chỗ ngồi. Các tỳ kheo tự tứ xong, bèn đi ra. Bạch Phật, Phật dạy, không nên ra trước, phải đợi xong rồi ra một lượt. Các tỳ kheo nhất thời hướng đến thượng tọa tự tứ, không biết ai đã tự tứ, ai chưa tự tứ. Bạch Phật, Phật dạy, không nên nhất thời tự tứ. Các tỳ kheo lại mỗi vị đến thượng tọa tự tứ. Có những người bạch y muốn cúng dường nghe pháp, lâu không thể đợi, bèn cơ hiềm nói, chúng tôi bận nhiều việc, phải phế bỏ đến đây, mà các tỳ kheo không có thì giờ thọ thí vì tôi nói pháp. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên mỗi vị tự tứ. Cho phép 8 vị thượng tọa tự tứ riêng, ngoài ra đồng tuổi với đồng tuổi một thời tự tứ. Các tỳ kheo không biết tự tứ rồi đến chỗ nào. Bạch Phật, Phật dạy, nên bạch nhị yết ma sai người tự tứ, hoặc 2 hay nhiều vị. 1 tỳ kheo xướng. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo và tỳ kheo này có thể vì Tăng làm người tự tứ. Nay Tăng sai tỳ kheo, tỳ kheo làm người tự tứ. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo, tỳ kheo, có thể vì Tăng làm người tự tứ, nay Tăng sai tỳ kheo, tỳ kheo, làm người tự tứ. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã sai tỳ kheo, tỳ kheo, làm người tự tứ rồi, Tăng đồng ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Hai nhỏ. Các tỳ kheo sai tỳ kheo vô trí, làm người tự tứ. Bạch Phật, Phật dạy. Người bị chi phối bởi năm pháp sau, không nên sai. Làm theo ý muốn, thương giận, si sợ, không biết thời, phi thời. Ngược lại với trên thì nên sai. Tỳ kheo sai nên đứng dậy nói với các tỳ kheo, những vị đồng tuổi ngồi lại một chỗ. Người tự tứ không biết mình nên tự tứ vào lúc nào. Bạch Phật, Phật dạy. Theo tự tứ, đến mình thì nên tự tứ. Các tỳ kheo tự tứ theo thể thức như vậy vẫn còn lâu. Các bạch y cơ hiềm như trên. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy. Người được sai nên sướng. Mỗi vị hướng vào nhau tự tứ. Các tỳ kheo tự tứ rồi lại Bố Tát. Bạch Phật, Phật dạy. Yết ma tự tứ cũng gọi là Bố Tát. Ba nhỏ. Bấy giờ Đức Thế Tôn, ngày tự tứ, cùng các tỳ kheo, kẻ trước người sau vây quanh, ngồi nơi đất trống. Phật bảo các tỳ kheo, nay đã đến giờ Tăng hòa hợp tự tứ, nên cùng nhau tự tứ. Có một tỳ kheo đứng dậy bạch Phật, có tỳ kheo bệnh không đến được. Đức Phật dạy, nên sai một tỳ kheo dìu tới, vân vân, cho đến câu, ra ngoài giới tự tứ, như trong mục thuyết giới đã nói. 4. Ngăn tự tứ. Nhóm 6 tỳ kheo có tội mà tự tứ, bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm, mắc tội đột kiết la, họ vẫn cố có tội mà tự tứ. Bạch Phật, Phật dạy, nên ngưng tự tứ. Các tỳ kheo khi chưa yết ma bèn ngưng, chỗ tự tứ khác lại có tự tứ rồi mới ngưng. Bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy, yết ma rồi khi chưa tự tứ nên ngưng. Đức Phật bảo các tỳ kheo, có 4 pháp không như pháp ngưng tự tứ. 4 pháp như pháp ngưng tự tứ. Những gì là 4 pháp không như pháp ngưng tự tứ? Là ngưng vì vô căn phá giới, vô căn phá kiến, vô căn phá oai nghi, vô căn phá chánh mạng. Nếu ngược lại với trên là 4 pháp như pháp ngưng tự tứ. Lại có 7 pháp không như pháp ngưng tự tứ. 7 pháp như pháp ngưng tự tứ. Những gì là 7 pháp không như pháp ngưng tự tứ, là ngưng vì vô căn ba la di, vô căn tăng già bà thi sa, vô căn thâu lan giá, vô căn ba vật đề, vô căn ba la đề đề xá ni, vô căn đột kiết la, vô căn ác thuyết. Ngược lại với trên là 7 pháp như pháp ngưng tự tứ. Lại có 8 pháp không như pháp ngưng tự tứ. 8 pháp như pháp ngưng tự tứ. Những gì là 8 pháp không như pháp ngưng tự tứ? Là ngưng vô căn phá giới vô tác, vô căn phá kiến vô tác, vô căn phá oai nghi vô tác, vô căn phá chánh mạng vô tác. Ngược lại với trên là 8 pháp như pháp ngưng tự tứ. Lại có 9 pháp không như pháp ngưng tự tứ. 9 pháp như pháp ngưng tự tứ. Thế nào là 9 pháp không như pháp ngưng tự tứ? Là vô căn phá giới tác bất tác, vô căn phá kiến, vô căn phá oai nghi cũng như vậy. Ngược lại với trên là 9 pháp như pháp ngưng tự tứ. Lại có 10 pháp như pháp ngưng tự tứ, 10 pháp không như pháp ngưng tự tứ. Những gì là 10 pháp như pháp ngưng tự tứ? có một tỳ kheo dùng tướng này, dùng sự này, thọ như pháp trị tội yết ma. Tỳ kheo nào thấy vị kia dùng tướng này, dùng việc này, thọ như pháp trị tội yết ma. Tỳ kheo như vậy sau đó đối trước tăng khác nói vị kia đã thọ như pháp trị tội yết ma. Ngưng tự tứ, vị ấy như vậy gọi là như pháp ngưng tự tứ. Nếu khi ngưng vị kia tự tứ, có nạn sự xảy ra, tăng đều phân tán đi. Sau thấy vậy, lại như trước kia ngưng tự tứ. Như vậy gọi là như pháp ngưng tự tứ. Nếu xả giới, hoặc phạm ba la di, hoặc phạm tăng già bà thi sa, hoặc phạm thâu lan giá, hoặc phạm ba vật đề, hoặc phạm ba la đề đề xá ni, hay phạm đột kiết la, hay phạm ác thuyết. Tỳ kheo nào dùng tướng này, dùng sự này, đối giữa tăng nói vị kia phạm, ngưng tự tứ vị kia, như vậy gọi là như pháp ngưng tự tứ. Ngược lại với trên thì gọi là không như pháp ngưng tự tứ. Khi ấy, Ưu Ba Ly hỏi Phật, bạch Thế Tôn, tỳ kheo dùng bao nhiêu pháp ngưng tự tứ người khác? Đức Phật dạy, dùng 5 pháp ngưng tự tứ người khác. Dùng thật, không dùng hư. Dùng thời, không dùng phi thời. Dùng có lợi ích, không dùng không có lợi ích. Dùng từ tâm, không dùng ác ý. Dùng lời nhu nhuyễn, không dùng lời cứng cỏi. Lại hỏi Đức Thế Tôn, muốn ngưng tự tứ của người khác, nên dùng bao nhiêu pháp để tự trù lượng? Đức Phật dạy, nên dùng 5 pháp để tự trù lượng. Nên trù lượng rằng mình ngưng tự tứ kia là thật hay là hư. Nếu hư thì không nên ngưng. Nếu thật thì nên xác định lại là đúng thời hay phi thời. Nếu phi thời thì không nên ngưng. Nếu đúng thời thì nên xác định lại là có lợi ích hay không lợi ích. Nếu không lợi ích thì không nên ngưng. Nếu có lợi ích thì nên xác định lại là nhân việc này khởi lên tranh cãi phá hòa hợp tăng hay không phá. Nếu phá thì không nên ngưng. Nếu không phá thì nên xét định lại. Lại nên trù lượng rằng ta ngăn tự tứ kia thì tỳ kheo như pháp trì pháp, trì luật, hiểu rõ luật nghi, thông minh biện tài, học giới có trợ giúp ta hay không. Nếu các vị kia chắc chắn trợ giúp cũng nên xét lại. Xét rồi dùng đúng lúc ngăn tự tứ. Ưu Ba Ly lại hỏi Đức Thế Tôn, muốn ngăn tự tứ người khác, nên chính mình tự quán bao nhiêu pháp? Đức Phật dạy, nên tự quán 5 pháp. Tự quán thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, tụng nhiều Tu Đa La, khéo giải A Tỳ Đàm hay không? Nếu thân khẩu ý hành không thanh tịnh, các tỳ kheo sẽ nói, thân khẩu ý của thầy hành không thanh tịnh, làm sao ngưng người khác? Nếu không tụng nhiều Tu Đa La, các tỳ kheo sẽ nói, thầy nghe từ ai? Trong kinh nào nói như vậy? Chưa có thể làm thầy cho mình, làm sao làm thầy cho người? Nếu không khéo giải A Tỳ Đàm, các tỳ kheo sẽ nói, lời thầy nói có nghĩa gì? Tự thầy không biết nghĩa, làm sao ngăn người khác? Ưu Ba Ly lại hỏi Phật, có bao nhiêu pháp ngăn người khác tự tứ, sao không hối hận? Đức Phật dạy, có 5 pháp ngăn người khác tự tứ, sao không hối hận? Vì từ mẫn, vì lợi ích, muốn cứu vớt, khiến ra khỏi ác giới, trụ trong giới hoàn toàn. Đức Phật lại bảo Ưu Ba Ly, có 5 pháp ngăn người khác tự tứ, sao sanh hối hận? Các tỳ kheo nói, thầy nói tội của người khác không thật, thầy nên thôi. Thầy nói không đúng lúc, thầy nên thôi. Thầy nói không có lợi ích, thầy nên thôi. Thầy dùng ác ý nói tội của người khác, chẳng phải là từ tâm, thầy nên thôi. Lời thầy nói cứng cỏi, chẳng phải nhu nhuyễn, thầy nên thôi. Nếu ngược lại với trên, sao không sanh tâm hối hận? Tỳ kheo hai bên ngăn tự tứ, có 5 việc không nên lo. Các tỳ kheo nói, Vị kia không như thật ngăn thầy tự tứ, thầy không nên lo. Vị kia ngăn thầy tự tứ không đúng lúc, thầy không nên lo. Vị kia ngăn thầy tự tứ không lợi ích, thầy không nên lo. Vị kia với ác ý ngăn thầy tự tứ, thầy không nên lo. Vị kia dùng lời không nhu nhuyễn ngăn thầy tự tứ, thầy không nên lo. Ưu Ba Ly hỏi Phật: Tỳ kheo vào trong tăng nên dùng bao nhiêu pháp? Đức Phật dạy: Nên dùng 5 pháp. 1. Hạ ý. 2. Từ tâm. 3. Cung kính. 4. Biết ngồi theo thứ tự. 5. Không luận nói việc khác. Lại có 5 pháp: Không nên lật ngược y, không nên lật ngược y hai vai, không nên chống nạnh, không nên trùm đầu, nên cung kính tăng. Ưu Ba Ly lại hỏi Phật: Tỳ kheo có bao nhiêu pháp được cùng tăng hòa hợp yết ma? Đức Phật dạy: Có 5 pháp được cùng tăng hòa hợp yết ma: nên đồng kiến, nên tùy tăng, nên tin có việc, nên tự mình đến, hay nói giữ dục. Này Ưu Ba Ly, nếu có tăng sự không nên không đến, nếu không đến thì khác với tăng. Có 5 món kiến đối với tăng sự không như pháp, đáng tâm niệm mà miệng lại nói, đáng miệng nói mà lại tâm niệm. Phi pháp trợ tăng, trợ người phi pháp, phạm nói không phạm, ngược lại với trên là như pháp. Có một tỳ kheo ngày tự tứ phạm tội đột kiết la, hướng đến tỳ kheo khác nói. Một bên nói là đột kiết la, một bên nói là ác thuyết. Trong hai bên đều có người trì luật, thông minh trí tuệ, có tâm tàm quý, ưa học giới pháp, cùng nhau tranh luận không quyết định được, do đó ngưng tự tứ. Các tỳ kheo không biết nên thế nào, bạch Phật, Phật dạy: Nên sai một tỳ kheo dẫn đến chỗ mắt thấy tai không nghe, dạy tác pháp hối quá ác thuyết, rồi trở lại bạch tăng. Tỳ kheo kia đã tác pháp rồi, tăng nên tự tứ. Các tỳ kheo không được hỏi tác pháp gì, người nào hỏi phạm đột kiết la. Lại có một tỳ kheo ngày tự tứ phạm tội đột kiết la, hướng đến các tỳ kheo nói. Một bên nói là Ba La Đề Đề Xá Ni, một bên nói là đột kiết la, vân vân, cho đến một bên nói là Ba La Di, một bên nói là đột kiết la. Trong hai bên đều có người trì luật, thông minh, trí tuệ, có tâm tàm quý, ưa học giới pháp, cùng nhau tranh cãi không quyết đoán được. Do vậy, ngưng tự tứ. Các tỳ kheo không biết nên giải quyết thế nào, bạch Phật, Phật dạy: Nên sai một tỳ kheo đưa đến chỗ mắt thấy tai không nghe, dạy tác pháp hối quá đột kiết la, rồi trở lại bạch tăng. Vị tỳ kheo kia đã tác pháp rồi, tăng nên tự tứ. Các tỳ kheo không được hỏi tác pháp gì, người nào hỏi phạm đột kiết la, phạm Ba La Đề Đề Xá Ni, vân vân, cho đến phạm Thâu Lan Giá cũng như vậy. Nếu phạm Tăng Già Bà Thi Sa hoặc phạm Ba La Di, nên bạch yết ma đình chỉ việc này. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nay đình chỉ việc này, sau khi tự tứ rồi sẽ như pháp quyết đoán. Đây là lời tác bạch này rồi nên tự tứ, không nên không tự tứ. Có một tỳ kheo ngày tự tứ nói với các tỳ kheo rằng, có vật không người, nhân đó cùng luận về cái không. Một bên nói là có vật không người, một bên nói có người không vật, cùng nhau tranh luận phân vân. Các tỳ kheo không biết nên giải quyết thế nào, bạch Phật, Phật dạy: Nên tác bạch đình chỉ việc này để tự tứ, không nên không tự tứ. Nếu tác bạch đình chỉ rồi, có người nào phát khởi việc luận bàn này lại, phạm Ba Vật Đề. Có tỳ kheo bệnh ngăn tỳ kheo bệnh tự tứ, tỳ kheo bệnh ngăn tỳ kheo không bệnh tự tứ, tỳ kheo không bệnh ngăn tỳ kheo bệnh tự tứ, không thuận tùng nhau. các tỳ kheo không biết thế nào, bạch Phật, Phật dạy. Không nên như vậy, người vi phạm đều phạm đột kiết la. Nếu tỳ kheo bệnh ngăn tỳ kheo bệnh tự tứ, các tỳ kheo nên nói, hiện nay thầy bệnh, làm sao ngăn người khác? Nếu tỳ kheo bệnh ngăn tỳ kheo không bệnh tự tứ, cũng nên nói như vậy. Nếu tỳ kheo không bệnh ngăn tỳ kheo bệnh tự tứ, các tỳ kheo nên nói, thầy nên thôi, tỳ kheo này bệnh, có thể đợi lành rồi sẽ ngăn. Có các tỳ kheo sai sứ ngăn người khác tự tứ, các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên sai sứ ngăn người khác tự tứ, vi phạm, phạm đột kiết la. Khi ấy, Bạc Nang Đà vẫn sai sứ ngăn người khác tự tứ, các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy. Người thọ sai mắc đột kiết la, Bạc Nang Đà phạm ba vật đề. Hoặc tỳ kheo ngu si ngăn tỳ kheo ngu si tự tứ, hoặc tỳ kheo ngu si ngăn tỳ kheo trí tuệ tự tứ, hoặc tỳ kheo trí tuệ ngăn tỳ kheo ngu si tự tứ, không thuận tùng nhau. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên làm vậy. Ai phạm, phạm đột kiết la. Tỳ kheo nào ngăn tỳ kheo khác tự tứ? Chúng tăng biết rõ người kia, thân, khẩu, ý nghiệp, không thanh tịnh, ít nghe, ngu si, thì không nên nghe theo vị ấy, nên cứ tự tứ. Nếu tăng biết người kia, thân, khẩu, ý nghiệp, vừa có thanh tịnh, vừa không thanh tịnh, và ít nghe, ngu si, cũng như vậy. Nếu tăng biết người kia, thân, khẩu, ý, thanh tịnh, đa văn, trí tuệ, thì nên nghe lời vị ấy. Nhưng phải hỏi, thầy thấy vị kia có tội như thế nào? Phá giới, phá kiến, phá oai nghi, phá chánh mạng. Nếu nói phá giới, thì hỏi, thầy biết phá giới tướng hay chăng? Nếu nói không biết, các tỳ kheo nên chê trách, khiến cho xấu hổ, nói, thầy không biết phá giới tướng, mà ở giữa tăng, nói vị kia phá giới. Nếu tăng không làm việc quở trách này, thì đều phạm đột kiết la. Nếu nói biết, các tỳ kheo hỏi, phá những giới gì? Nếu nói, phạm ba la di, tăng già bà thi sa. Nếu nói phá kiến, nên hỏi, thầy biết phá kiến tướng hay chăng? Nếu nói không biết, các tỳ kheo nên quở trách như trên. Nếu không quở trách, thì phạm đột kiết la. Nếu nói biết, thì phải hỏi, những gì là phá kiến? Đáp, không đời này, không đời sau, không có quả báo do tội phước, không cha, không mẹ, không A-la-hán. Nếu nói phá oai nghi, nên hỏi, thầy biết phá oai nghi tướng hay không? Nếu nói không biết, các tỳ kheo nên quở trách như trên. Nếu không quở trách, đều phạm đột kiết la. Nếu nói biết, nên hỏi, phá những oai nghi nào? Đáp, phạm ba vật đề, ba la đề đề xá ni, đột kiết la, ác thuyết. Nếu nói phá chánh mạng, các tỳ kheo phải hỏi, thầy biết phá chánh mạng tướng hay không? Nếu nói không biết, các tỳ kheo nên quở trách như trên. Nếu không quở trách, đều phạm đột kiết la. Nếu nói biết, nên hỏi, phá những chánh mạng nào? Nếu nói, tâm xiểm khúc do cầu lợi dưỡng. Tăng lại nên hỏi lại, thầy do thấy, do nghe hay do nghi? Nếu nói do thấy, nên hỏi, thấy thế nào, thấy khi nào, thấy chỗ nào, thầy ở chỗ nào, người kia ở chỗ nào. Nếu hỏi như vậy mà không trả lời được, thì nên như pháp trị rồi tự tứ, không nên không tự tứ. Nghe, nghi cũng như vậy. Có một trú xứ, chúng tăng an cư 3 tháng nơi đó, đều chứng được đạo, khởi ý niệm. Nếu xong 3 tháng tự tứ rồi di chuyển đi thì mất sự vui này. Các tỳ kheo không biết nên thế nào, bạch Phật, Phật dạy. Nay cho phép các tỳ kheo 3 tháng ngày tự tứ đều tập hợp lại một chỗ, sai một tỳ kheo xướng. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, chúng ta an cư nơi đây được một lòng an lạc. Nếu tự tứ rồi ra đi thì sẽ mất đi an lạc này. Nay cùng nhau định chỉ việc này đến tháng 8, đủ 4 tháng sẽ tự tứ. Đây là lời tác bạch. Đã bạch như vậy rồi, nếu có tỳ kheo muốn đi xa, cho phép tự tứ để đi. Nếu có người muốn ngăn họ tự tứ, Tăng nên vì họ như pháp kiểm tra cho được tự tứ mà đi. Nếu tỳ kheo đi, muốn ngăn sự tự tứ của tỳ kheo sau, các tỳ kheo nên nói: chúng tôi chưa tự tứ, làm sao thầy ngăn được? Nếu vị kia đi rồi, đến khi ngày tự tứ sau, trở lại ngăn các tỳ kheo tự tứ, các tỳ kheo nên như pháp kiểm xét, rồi nên tự tứ. Có các tỳ kheo an cư một chỗ, nghe các tỳ kheo ở trú xứ nào đó ưa đấu tranh, sẽ đến luận bàn như vậy. Họ đến chắc họ ngăn sự tự tứ của chúng ta. Các tỳ kheo không biết nên thế nào, bạch Phật, Phật dạy: còn 2-3 ngày nữa tự tứ, nên tự tứ để đi. Nếu nghe ngày hôm nay họ đến, nên tự tứ liền để đi. Nếu nghe họ đã vào trong giới, nên mau mau ra ngoài giới tự tứ, rồi trở về. Nếu không được, nên ra đón rước, lễ bái, hỏi chào, rước y bát, sửa soạn dụng cụ tắm rửa, mời vào phòng tắm để tắm, đưa dầu, mật, thoa thân cho họ, rồi ra ngoài giới tự tứ. Nếu cũng không được, nên sửa soạn thức ăn tùy theo trong hay ngoài giới. Nếu dọn ăn trong giới, khi họ ăn, nên ra ngoài giới tự tứ. Nếu dọn ăn ngoài giới, khi ăn nên ở trong giới tự tứ. Nếu cũng không được, nên cùng tập hợp tự tứ, sai một cựu tỳ kheo, bạch với các tỳ kheo rằng: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nay cùng Bố Tát thuyết giới, sau 4 tháng, ngày thứ 15 không trăng sẽ tự tứ. Đây là lời tác bạch. Khách tỳ kheo nói: tại sao 4 tháng, ngày thứ 15 không trăng tự tứ? Cựu tỳ kheo nên đáp: ngài không cùng an cư, không nên hỏi tôi. Nếu khách tỳ kheo ngày thứ 15 không trăng lại đến, cựu tỳ kheo nên bạch như trước: sau ngày 15 có trăng sẽ tự tứ. Vân vân cho đến câu: không nên hỏi tôi, cũng như trước. Khách tỳ kheo ngày thứ 15 có trăng lại đến, lại nên làm thức ăn như trước. Nếu được thì tốt, bằng không nên cưỡng bức cùng hòa hợp tự tứ. Không được không tự tứ.